Bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần mà bát chánh đạo này, nhất là cái phần chánh kiến, nó duyên với lại bảy cái đạo còn lại. Chúng ta sẽ xem cái con đường đi của nó. Cái thứ nhất là chánh kiến. Thứ hai là chánh tư duy. Chánh tư duy thì chánh kiến này duyên với chánh tư duy, có nghĩa là nhờ cái chánh kiến này mà chánh tư duy mới phát sanh. Nếu mà không có chánh kiến thì tà tư duy phát sanh. Cho nên có chánh kiến mới có chánh tư duy. Đây là số 2. Tới số 3 là chánh ngữ. Thì chánh tư duy này làm duyên cho chánh ngữ. Nếu không có chánh tư duy làm duyên cho chánh ngữ thì sẽ phát sinh tà ngữ. Đây là số 3. Số 4 chánh nghiệp. Thì chánh tư duy này, chánh ngữ này làm duyên cho chánh nghiệp. Nói lời phải thì làm điều phải. Cái thứ 5 là chánh mạng. Thì chánh nghiệp duyên với chánh mạng. Đây là số 5. Số 6 chánh tinh tấn. Thì chánh mạng làm duyên với chánh tinh tấn. Số 7 là chánh niệm. Chánh tinh tấn làm duyên với chánh niệm. Và số 8 là chánh định. Làm duyên với chánh định. Đây quý vị nhìn thấy cái con đường này. Hồi nãy là chúng ta đã nắm được cái này rồi. Bây giờ chúng ta thấy nè. Khi đến cái chánh định này, thì cái chánh định này nè, nó làm duyên cho cái chánh kiến. Và cái con đường mà từ định nó tiến sang cái tuệ là chánh kiến đây nè, thì nó là cái con đường thiền quán hay là thiền tuệ. Con đường tu tập nó đấy. Nhưng mà quý vị nhìn đây, từ cái chánh kiến này mà nó duyên với chánh tư duy, duyên với chánh ngữ, duyên với chánh nghiệp, duyên chánh mạng, duyên chánh tinh tấn, duyên chánh niệm, duyên chánh định. Tức là từ cái chánh kiến này mà đi đến chánh định thì đó là cái con đường của thiền định. Từ cái chánh kiến đi đến chánh định là con đường của thiền định. Nhưng mà từ chánh định đi đến chánh kiến là con đường thiền quán hay là con đường của thiền tuệ. Khi mình nhìn đây thì chúng ta sẽ thấy vậy. Khi mà cái vòng tròn mà nó khép kín như vậy đó, thì quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta tu thiền Vipassana, đây là thiền Vipassana. Khi mình nói mình tu thiền Vipassana thì không thể nào mà mình trong tâm của mình á là không có cái khả năng áp chế được những cái thiền cái nó phát sinh trong tâm. Tức là cái định mà để cho cái tuệ phát sanh này. Như hôm trước tôi có nói á, nó là cái lực của cận định hoặc của chánh định. Tức là lực của định hoặc là định rất là mạnh thì nó mới có thể phát sanh được cái tuệ. Còn nếu như cái định đấy yếu ớt thì nó chưa thể phát sanh tuệ được. Chưa thể được. Cho nên khi cái người hành giả mà đi cái con đường thứ nhất, con đường hiệp thế của cái bát chánh đạo, là con đường nó đi đây, con đường của thiền định đây, nó đi từng phần, từng phần, nó duyên từng phần. Mà nói một đường á thì từ cái chánh kiến đi đến chánh định. Thì như vậy khi mà chúng ta đi từ cái dục giới này, khi cái chánh tầm hay là cái thiện tầm của chúng ta từ bỏ cái bất thiện tầm, là các cái pháp bất thiện đây, để nó bước vào cái thiện tầm của các cái tâm dục giới đây, nơi đây có cái tâm học trí, và nó tiến bước lên cái sơ thiền của sắc giới đây, thì quý vị thấy là nó đang đi từ cái con đường hiểu biết và tu tập đúng chánh pháp, nó mới có đạt được cái định ở trong sơ định, và nó tiến đến cái mức định cao nhất của thiền sắc giới đây là ngũ thiền. Cái định nó nằm đây. Và quý vị nhìn đây, cũng từ cái định của thiền sắc giới đây, từ cái ngũ thiền đây, cái định mà ở trạng thái xả là cái định cao nhất đây, nó mới tiến hành để mà tu được thiền vô sắc giới. Và khi cái định mạnh mẽ trong tâm thì chúng ta mới nói đến, khi mà chúng ta định một cái tuệ phát sanh, định cái là tuệ phát sanh. Bởi vì con đường của chánh niệm Vipassana là một sát na định, một sát na tuệ, một sát na định, một sát na tuệ. Thì như vậy dẫu cho chúng ta biết cái cách hành thiền Vipassana, nhưng mà để đạt được cái tuệ đó thì cũng không phải là đơn giản. Tại vì cái bước định của chúng ta đây nè, chưa đủ mạnh. Do đó quý vị thấy không, tôi chỉ cho quý vị cái hành thiền cơ bản thôi, mà không có chỉ tất cả từ A đến Z. Bởi vì cái hành thiền cơ bản này khi nó thuần thục rồi đó, cái định nó vững chãi rồi, thì khi mà cái sát na mình định nó, tất cả những cái truyền cái nó vắng lặng hết, thì nó mới đi đến cái chuyện mà chúng ta mới có thể chú tâm vào trong cái đề mục là sắc pháp hoặc là cái tâm pháp được. Còn nếu không á, những cái tạp niệm nó phát sanh, rồi nó làm cho cái buổi cái hành thiền của chúng ta là nó ở trong một cái trạng thái phóng dật nhiều hơn là chúng ta có thể tập trung vào đề mục. Mà chúng ta thì không biết làm sao, vì lý do rằng cái con đường tu tịnh của chúng ta, con đường tu thiền chỉ nè, tu đi định đây nè, nó chưa đúng mức. Cho nên tôi nói là khi mà hướng dẫn cho quý vị mà hành thiền để ý cái hơi thở ra vô ở cái chỗ chóp mũi đây là con đường tắt để quý vị hành thiền Vipassana. Là con đường tắt, con đường gần nhất. Nhưng mà nếu cái pháp căn bản đó không hành cho thuần thục thì cũng không có thể mà tiến tới cái tuệ được, cũng không có thể nào mà có thể minh sát được tất cả những cái đề mục mà nếu mình chọn nó là sắc pháp hay danh pháp cũng minh sát được. Mà minh sát đến một mức độ nào đó thì mới thấy được cái tam tướng của nó. Và khi thấy được cái tam tướng của nó thì mới lấy một trong cái tam tướng để làm cái đề mục. Và khi ấy một sát na định, một sát na tuệ. Thành ra cái con đường mà chúng ta tu tập đó, nó phải đòi hỏi một cái sự kiên trì và một cái sự tinh tấn. Chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là muốn nói rằng lúc nào cũng đi đến cái chánh tập, lúc nào cũng hướng đến cái thiện, và lúc nào cũng có ý thức loại bỏ cái thiện ra. Luôn luôn là như vậy mới gọi là chánh tinh tấn được. Thì chánh tinh tấn là nó là một trong ba yếu tố để đưa đến chánh định. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền đó thì nó đòi hỏi cái sự liên tục, nó là chánh tinh tấn. Một cái yếu tố trong chánh tinh tấn là liên tục, siêng năng trong cái việc hành thiền, có nghĩa là hành thiền liên tục, càng liên tục chừng nào tốt chừng đó. Chỉ có sự hành thiền liên tục nó mới giúp cho chúng ta đó tiến đến cái định này mà thôi. Và khi hành thiền liên tục thì có nghĩa là cái chánh niệm sẽ mạnh rồi. Và xin nhắc lại là chánh niệm phải có tỉnh giác, thì đó là bước đầu của tuệ phát sanh. Như vậy quý vị nhìn cái con đường của Bát Chánh Đạo đây thì chúng ta thấy được cái con đường của thiền định và thấy được cái con đường của thiền quán. Và cái mà chúng ta gọi rằng Bát Chánh Đạo trong hiệp thế và Bát Chánh Đạo trong siêu thế, nó đi như thế này đây. Bát Chánh Đạo trong hiệp thế nó đi từ chánh kiến, nó đi từng bước nó sang tới chánh định, và từ chánh định nó đi đến đây, đi tới chánh kiến. Và khi nào mà cái chánh kiến này nó mạnh mẽ, nó đủ sức để mà nó phá vỡ cái thiền cảnh của nó, tức là một trong tam tướng của nó, để nó thể nhập vào đó, thì Bát Chánh Đạo có mặt trong tâm của người đắc sơ đạo. Quý vị thấy con đường đi kìa. Đây là Bát Chánh Đạo trong hiệp thế đi từ đây. Và Bát Chánh Đạo trong sơ thế, trong siêu thế là khi nào toàn bộ cái con đường này nó đã thành tựu mỹ mãn, nó thuần thục và nó ở trong tâm của bậc thánh đắc đạo đắc quả, thì khi ấy mới nói rằng nó là Bát Chánh Đạo siêu thế. Bây giờ rõ chưa? Thấy con đường đi chưa? Bây giờ chúng ta lại trở lại cái chữ vô lậu và chữ hữu lậu. Như vậy quý vị đã thấy rõ cái vai trò của chánh kiến rồi. Bây giờ chánh kiến trong hiệp thế là chánh kiến hữu lậu. Như nãy tôi nói đó, cái tuệ mà trên cái con đường, cái sở hữu trí tuệ mà trên cái con đường chúng ta phát triển để đi đến định, và từ định chúng ta tiến sang tuệ, hay dùng một từ rõ hơn đó, là cái sở hữu trí tuệ này nó phát triển từ cái trí để đưa đến định có trí. Bởi vì định là luôn luôn nó có trí, là vì chúng ta sử dụng cái tâm thiện hợp trí. Thì cho đến khi mà nó đi vào cái con đường của Bát Chánh Đạo này đây đó, thì nó chỉ mới là cái phước báo mà thôi. Cho nên quý vị thấy đây, cái khi mà từ cái sự hiểu biết, tức là từ cái tâm thiện trí của chúng ta đây, bắt đầu từ tâm thiện trí đây, nằm ngay chỗ chánh kiến này đây, mà chúng ta tiến tới thiền định, mà để cho đắc định, tức là chúng ta đắc sơ thiền, sơ thiền sắc giới, thì cái phước báo của cái người đắc sơ thiền sắc giới này là sanh thiền. Và cái tâm của cái người mà đắc sơ thiền sắc giới này đây đó là đã ly dục, đã là ly được những cái vô sân, nó đi ly được sân và ly được sân hại, nó ly được, nó chưa đoạn tuyệt được nhưng mà nó ly được. Tức là khi những cái pháp ô nhiễm nó khởi lên, nó có thể tách rời được, hay nói một cách khác, nó có thể nén xuống được. Và lần trước tôi cũng có giảng cho quý vị đó, cái khi cái sân nó mình nó nổi lên, mình thấy rõ như vậy, mà mình nhìn thấy nó, mình cắt nó được ngay, nó không khởi lên được, có nghĩa là mình đã áp nó xuống được, mình đã có thể ly nó được, mình đã thể tách nó được, là cái tâm mình đã đi vào thiện tâm và bất thiện tâm đã cách ly được. Thì đấy là trong tâm của một vị đã đắc sơ thiền thì tái sanh ở cõi chư thiên. Đây là phước báo. Và con đường tái sanh này còn tiếp tục, chứ không phải là không còn tiếp tục. Cho nên nơi đây nó vẫn còn luân hồi. Và như vậy, cái chánh kiến trong hiệp thế này làm cho người đó có cái trí, cái trí ban đầu để mà đi con đường này đó, là thấy được các pháp phát sinh lên đều có nhân, đều có duyên. Tức là cái mà nó hỗ trợ, nó bắt cầu để cho cái nhân này nó có thể phát sinh ra, và đều nó tạo thành cái quả, tức là nhân quả. Cái trí, tức là khi mình nói thiện hợp trí, thì cái trí là mình biết là tất cả các cái pháp hữu vi nó đều có nhân, tức là khi nó phát sinh ra nó đều có cái căn gốc của nó. Cái thứ hai, duyên, nó có những cái yếu tố mà nó làm cho cái nhân này có thể phát sinh ra, và nó đi đến cái chung cuộc của nó là phải trổ quả, tức là thấy được cái nhân quả. Và cái trí để thấy được cái lý duyên khởi. Và cái lý duyên khởi tức là thập nhị nhân duyên. Cái này có dịp thì chúng ta sẽ học kỹ, nhưng mà tôi chỉ nói yếu tố chánh thôi. Cái thập nhị nhân duyên này, nó khởi đầu của nó là vô minh. Quý vị, tôi chỉ con đường của vô minh. Con đường vô minh nó đi suốt từ dục giới cho đến khi đắc đạo, đắc quả tam thánh mà thôi, tức là bậc thánh thứ ba. Nó đi như thế, nó đi suốt như vậy. Quý vị thấy cái vô minh nó kinh khủng. Chỉ khi mà đắc đạo của cái trong tâm của một cái vị thánh mà ở bậc thứ tư, tức là bậc A-la-hán, thì cái vô minh nó mới kết thúc. Còn nơi cái người ở cõi dục đó, thì cái vô minh nó dày đặc, nó nằm ở đây, nó nằm trong 12 cái tâm bất thiện, và đặc biệt ở hai tâm si. Nó dày đặc ở đây là si. Như vậy trên cái con đường mà tu tập của mình á, để mà cái thiện tâm của mình á, nó hướng về những cái pháp thiện, thì đó là mình đang làm cho cái si nó mỏng lần, nó yếu ớt lần, chứ chưa có thể nói đến cái chuyện vô minh, chưa được. Bởi vì đây nó mới là trí. Và cái này nói rút gọn lại, bởi vì khi mà giảng về cái thập nhị nhân duyên này thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Bây giờ tôi nói rút gọn lại, như lần trước tôi có nói qua một lần cho quý vị rồi đó, là vì sao mà có vô minh chứ? Vô minh là khởi đầu cho cái thập nhị nhân duyên, mà nó kéo dài từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Tức là thấy rõ cái con đường luân hồi nó khép kín là như vậy. Mà tại sao nó có cái vô minh? Là như Đức Phật dạy cho mình thấy đó. Đây, đây là các cái cảnh, đây là các cái căn. Cái khi mà căn và cảnh này tiếp xúc với nhau á, đây là hai cái nhân thuộc về sắc pháp. Căn và cảnh là nhân thuộc về sắc pháp. Khi nó tiếp xúc với nhau thì nó phát sinh cái quả. Đây là cái quả thức. Và từ cái quả thức này đây, từ cái quả thức này đây, mà nó vận động theo một cái quy luật của nó, là một cái lộ trình tâm. Nó phát sinh nơi chúng sinh mà chúng sinh không hay biết. Đó chính là cái vô minh. Ăn uống ngủ nghỉ đi đứng, tất cả mọi sinh hoạt, từ trong tâm, từ trong khẩu, từ trong thân, ngày lẫn đêm không có ý thức được, cũng không có kiểm soát được, mà chúng ta cứ nghe theo cái sự thôi thúc mà chúng ta gọi là cái nhu cầu của chính chúng ta. Và chúng ta đáp ứng cho cái nhu cầu của chính chúng ta, và cái sự đáp ứng mù quáng đó chính là sự vô minh. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta một phương pháp cực kỳ khoa học, cực kỳ đơn giản và cũng rất dễ làm, nhưng nếu không kiên trì không thể làm được. Đó là phương pháp quan sát. Ta thử quan sát xem cái đầu ta nó nghĩ gì, ta quan sát xem á, hằng ngày cái lời nói ta, ta nói cái gì, ta quan sát xem cái điệu bộ cử chỉ, cái hành động ta, ta hành động gì, ta hãy quan sát đi. Khi ta quan sát, ta thấy rõ nó là pháp thiện hay pháp bất thiện, thì ta tự hỏi mình có nên kiềm chế nó không, hay mình buông thả nó. Mà khi chúng ta không kiềm chế nó nổi mà chúng ta buông thả nó, thì có nghĩa pháp phóng dật nó đang lôi cuốn chúng ta đi vào con đường bất thiện. Và như vậy những cái quả đây, dẫu nó phát sanh là thiện hay phát sanh bất thiện, nó đều duyên với pháp bất thiện tất cả. Nó đều duyên hết. Cho nên khi mà cái trí phát sanh trong tâm mình á, mình sẽ thấy cái nhân từ trong cái suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động, thấy cái duyên trợ cho phát sanh, thấy cái nhân quả nó phát sanh nơi đây, và thấy được cái si cũng như cái vô minh mà. Nó không phải là những cái từ ngữ mơ hồ, mà ở trong mỗi chúng ta nó đều có mặt. Chúng ta không thấy không biết nó vì chúng ta đã không quan sát, vì chúng ta đã thả nổi một cái đời sống của ta. Và ta làm cái người nô lệ cho tất cả những cái pháp bất thiện, kể cả pháp thiện không có trí, hoặc là pháp thiện có trí yếu ớt, một cái kẻ tôi rồi. Và chính vì chúng ta thấy mình có cái ngã, và mình liền khắng chặt cái tôi của mình trong tất cả các cái hoạt động của cái sắc uẩn, hành uẩn, của cái thọ uẩn, của cái tưởng uẩn, vân vân. Ta đồng nhất vào đó, và đấy là cái sự mê lầm của ta, và đấy là cái bóng tối của vô minh. Và khi pháp ác có mặt trong tâm ta thì nó không phải chỉ có vô minh, mà nó là si dày đặc ở trong đó. Cho nên người có trí thấy được nhân, thấy được duyên, thấy được quả, thấy được nhân quả, thấy được lý duyên khởi. Hồi nào tới cái phần này chúng ta học kỹ thì quý vị sẽ quán cái lý nhân quả này trong chính đời sống của chúng ta. Và như vậy ở đây mới là con đường của trí. Con đường của trí nó đi đây. Thiền định là con đường của trí đây. Nó mới đi con đường này đó. Con đường của thiền định đây. Và đây là con đường của tuệ phát sanh. Như vậy quý vị hiểu được cái chánh kiến này chưa? Chúng ta ráng một cái phần cái chánh kiến hiệp thế này đây. Bây giờ chúng ta sang tới cái chánh kiến siêu thế thì nó dễ thôi. Chánh kiến siêu thế á thì nó không phải là cái phước báo để tái sanh, mà chánh kiến siêu thế là giải thoát. Chánh kiến siêu thế là vô lậu. Trong khi cái chánh kiến mà hiệp thế này nó là hữu lậu. Đây nó là vô lậu, tức là nó có thể đoạn diệt tất cả những cái phiền não, tất cả những cái ô nhiễm, đều được đoạn trừ. Như vậy nếu mà nói về cái một số cái chi pháp của nó hay là một số cái yếu tố của nó thì chúng ta có thể nói là nó bao gồm có tuệ quyền, tuệ lực và trạch pháp giác chi. Tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp giác chi. Bây giờ tôi nói thêm một chút xíu này nữa rồi quý vị nghỉ, hơi trễ giờ rồi. Bây giờ mình nói tới chánh tư duy hữu lậu, thì nãy tôi có giảng cái chánh tư duy hữu lậu rồi, là cái phần ở bên này, cái phần nãy tôi xóa rồi đó, tức là cái phần mà ly dục tầm, vô sân tầm và vô hại tầm, nó là cái chánh tư duy hữu lậu. Và chánh tư duy vô lậu là cái đối tượng của nó là nước bàn, tức là cái tầm mà vô lậu đó thì nó gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy vô lậu thì cái đối tượng của nó là niết bàn. Và nơi đây thì nó không còn ô nhiễm nữa, ô nhiễm là bị đoạn trừ. Và trước khi quý vị nghỉ đó thì tôi giới thiệu một cái bản tóm tắt ngắn vậy để cho quý vị suy nghĩ, rồi lần sau tôi sẽ giảng kỹ ở phần này. Tức là đây là cái con đường tu tập để đạt đến cái đạo quả siêu thế, thì nó chia ra làm ba chặng đường. Chia ra làm chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Đây là chặng cuối, chặng giữa, chặng đầu. Chặng đầu này chính là con đường chúng ta bước vào tu tập tứ niệm xứ. Đó là chặng đầu. Chặng giữa là cái chặng mà cái bước đường chúng ta tu tập tiến đến bốn chánh trần. Bốn như ý túc. Năm quyền, năm lực và bảy giác chi. Tứ niệm xứ này là thân, thọ, tâm, pháp. Cái đoạn đường từ chặng đầu đến chặng giữa này đây là hiệp thế. Là con đường tu tập bát chánh đạo hiệp thế. Và chặng cuối này đây, nó chính là tuệ, là giới, định, tuệ có trong cái niết bàn. Niết bàn à. Và đây nó là siêu thế. Và tôi giới thiệu luôn cái phần này nữa để lần sau chúng ta nhớ cái này, để sau tôi bắt đầu tôi giảng từng phần một cái này, để tiến tới cái chặng đường mà quý vị tu thiền Vipassana đó, thì chúng ta đi ba bước chính. Tu thiền Vipassana chúng ta đi ba bước chính. Khi mà chúng ta hành thiền Vipassana, hành thiền tức là chúng ta hành thiền Vipassana đó, là hành thiền tứ niệm xứ, tức là dùng cái thân mình làm đề mục, hoặc là dùng cảm thọ làm đề mục, dùng tâm làm đề mục, hoặc là dùng những cái pháp ô nhiễm làm đề mục, thì cái đó gọi là chúng ta tu thiền Vipassana. Thì nó đi ba bước, có tất cả là ba bước. Cái bước thứ nhất là minh sát đối tượng. Minh sát đối tượng thuộc về danh pháp hoặc sắc pháp của chính hành giả. Minh sát tức là theo dõi một cách sát sao và trông thấy một cách rất là rõ ràng thì gọi là minh sát. Lúc đầu chúng ta chưa thấy rõ đâu, nhưng mà dần dần chúng ta thấy rõ, cho đến khi nào chúng ta thấy thật rõ ràng thì đó là con đường minh sát. Tức là chúng ta quan sát, chúng ta theo dõi và trông thấy một cách rõ ràng, gọi là minh sát. Cái bước thứ hai, khi mà chúng ta minh sát như vậy thì cuối cùng chúng ta sẽ nhận ra được, thấy được tam tướng. Vô thường, khổ, vô ngã. Tôi gạch cái dấu gạch xuyên ra là bởi vì không phải là cùng một lúc chúng ta thấy cả ba. Tùy theo cái cách tu chúng ta mà chúng ta sẽ nhận ra một trong ba pháp này, nhưng mà thấy được cái tam tướng của dạng pháp là bước thứ hai. Cái chỗ này đó thì khi trình bày vậy quý vị thấy rất rõ, nhưng mà trong khi hành thiền đó, nhất là những người mới hành thiền Vipassana, thì đây là tôi chỉ cái chỗ mà cái tâm của mình khi mới tu nó nhầm lẫn. Là khi mình hành thiền á, mình mới nói là bữa nay mình tu được và tu không được. Bữa nay thấy an lạc, bữa khác thấy không an lạc. Nó là một sự nhầm lẫn. Bởi vì cái mục đích của sự minh sát là chánh niệm để minh sát, không phải để mà an lạc hay không an lạc, để mà tu được hay không tu được, mà để bước tới cái bước thứ hai là thấy được tam tướng. Và cái tam tướng này đó không phải chúng ta mong cầu mà chúng ta thấy được, chúng ta thản nhiên vẫn thấy được. Tôi trở lại cái ví dụ mà tôi nói với quý vị là một cô giáo đã lâu năm, bây giờ ngài tựu trường, ông hiệu trưởng không có cho đứng lớp mà bắt đứng ngoài cửa, thì cái quán tính của cái người cô giáo này đó là luôn luôn là giáo dục học sinh, làm thế nào đúng, làm thế nào sai, phải sửa cái này, phải đổi cái kia cho nó tốt hay không tốt. Nhưng bây giờ ra đứng cái cửa thì ông hiệu trưởng nói là bây giờ ghi tên học trò vô, ghi tên. Mà bây giờ cái đứa này nó vô nó không đeo phù hiệu, nó em không được. Tại sao không đeo phù hiệu? Dây nó không được thôi. Học trò lớp nào vậy nè? Chủ nhiệm là ai vậy? Ông hiệu trưởng nghe vậy nói cô giáo ơi, cô làm không đúng chức năng của cô. Trong khi mà cô sửa đổi cho cái đứa nhỏ đó thì bao nhiêu đứa nó vô cô không thấy. Cô làm sai nhiệm vụ cô rồi. Thì cô giáo này lúc đầu đó cô không có chịu được. Cô nghĩ ông hiệu trưởng này lạ, mình đâu có làm gì sai đâu. Cái em này nó vậy rồi nó không có chấp hành tốt thì mình phải sửa đổi cho nó, mà ông cũng không cho nữa. Sao kỳ vậy? Nó ngờ ngợ. Quý vị hiểu cái chỗ này chưa? Nhưng mà cái cô giáo này cổ đứng đó, cổ làm từ tháng này qua tháng khác, thì đến khi mà cổ rành hết tên của mấy đứa đó rồi đó thì cổ khỏi cần. Nó chỉ chạy một cái dèo vô đó cổ cũng biết cái tên của nó rồi. Bởi vì cổ biết là cái tánh của cái thằng này là nó cứ nhảy cà tưng nó mới vô. Thành ra cổ thấy được cái đặc tánh đặc tướng của nó mà cổ không cần phải quan sát. Bởi vì nhiều lần như vậy cổ, nhưng mà cổ mắc để ý cái tên của nó thôi. Cái tên nó là gì? Nhưng mà sao? Vì những cái đặc tánh đặc tướng của nó luôn luôn lặp đi lặp lại. Thế là mình thấy. Chứ mình thản nhiên mình thấy. Chứ không phải nói bữa nay tôi ngồi thiền để tôi thấy vô ngã. Nó không thấy vô ngã đâu, nó có ngã rồi đó. Thấy không? Cho nên mình phải nắm được cái minh sát này nè. Cái này để rồi đi vào cụ thể thì khi mà giảng về cái thiền Vipassana mới nói rõ. Đây là tôi chỉ nói một cái sơ đồ cho quý vị thấy thôi, để cho cái bước đầu khi mà mình hành thiền đó mình rất là dễ bị nhầm lẫn cái chỗ này. Quý vị làm ơn nhớ cái thí dụ cô giáo đó giùm tôi. Là cái nhiệm vụ của mình là gì? Cái cảnh gì nó khởi lên, mình ghi nhận cái cảnh đó thôi. Rồi mình trở về cái đề mục giống như bây giờ, thấy cái tên nó là ghi vô cuốn sổ, thấy cái tên nó ghi vô cuốn sổ, thì giờ mình thấy, mình nhớ, mình trở về đề mục, thấy nhớ trở về đề mục, thấy nhớ trở về đề mục. Khi nào mình lìa cái đề mục là bị cảnh dẫn dắt mình đi, là như vậy nó hướng về cái tà tầm. Vì thấy rõ chưa? Phải đi vào cái tà tầm rồi, và nó không còn cái chánh niệm nữa mà nó tà niệm luôn đó. Và vì vậy đó mà mình hành lệch. Và bước thứ ba, xin lỗi, còn cái chỗ này đây, nói thêm chỗ này chút. Và khi mà thấy được cái tam tướng này đây, là như vậy nơi đây nè, tuệ nó bắt đầu nó khởi sinh. Đấy đó, giai đoạn đó mới là tuệ khởi sinh. Và bước thứ ba, bước thứ ba này đó là mới quán. Quán với cái đề mục vô thường hoặc là khổ hoặc là vô ngã, tức là khi đó lấy vô thường làm đề mục, hoặc lấy khổ làm đề mục, hoặc lấy vô ngã làm đề mục. Và cái quán này nè làm tăng trưởng cái tuệ, làm cho tuệ tăng trưởng. Đây là ba bước mà chúng ta hành thiền Vipassana. Giờ tôi giới thiệu cái đề cương này, và xin quý vị đừng có xóa cái bảng, để lần sau chúng ta lại bắt đầu từ cái chỗ mà tôi giới thiệu đây, để chúng ta chỉ cái sở hữu tầm nó rõ hơn một chút. Tôi xin mời quý vị đi.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.
Xin mời quý vị nghỉ.